Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Trong ngày hôm nay thì thấy rằng là anh Kim Jong-un của cô Thu Nga có vẻ là đã nổi bật hơn cả cái vụ tấn công tại Syria, khi mà báo chí đang nhắc rất là nhiều đến cuộc họp thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến tranh hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên giữa hai miền, cũng như cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đó cô Thu Nga.
Đúng
dạo
rồi.
Này ông còn ăn chi không cô?
Ồ, ông vẫn ăn, tại vì ông càng ngày hình như là thấy càng mập, cho nên cái đôi guốc cao của ông đó, nó bây giờ đó, nhìn cái thân hình của ông giống như là cái hình mà hình vuông vậy đó, square. Nhưng mà quả thật ông này bây giờ nổi tiếng lắm và cũng có báo khen là bây giờ ông có nhiều thiện chí lắm. Không chừng là chiến tranh chấm dứt giữa Nam và Bắc Hàn luôn. Rồi nếu mà gặp ông Trump thì là chắc là ông cũng sẽ vui vẻ hơn, chứ hai ông không có găng với nhau nữa. Nhưng mà quả đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump hôm qua tiết lộ là Mỹ đang đàm phán trực tiếp ở một cái cấp cao với lại Bắc Hàn để cố gắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Kim Jong-un. Và ông Trump đưa ra thông báo này khi mà đang chụp hình với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khi mà họ họp hai ngày hội đàm tại cái khu mà Mar-a-Lago của Tổng thống ở Palm Beach, tiểu bang Florida, và hai nhà lãnh đạo cũng chơi golf nữa. Và ông Abe đã thuyết phục và ông Trump cũng đã đồng ý nêu cái vấn đề công dân Nhật Bản bị Bắc Hàn bắt cóc tại bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào. Và ông Trump cũng cho biết là những viên chức Hoa Kỳ đang cân nhắc 5 địa điểm khác nhau cho cuộc gặp gỡ vào cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 với ông Kim. Và khi được hỏi liệu có địa điểm nào ở Mỹ hay không thì ông Trump nói là không. Và ông cũng không nêu tên ai ở phía Mỹ đang đàm phán với lại Bắc Hàn. Và ông nói là có những cuộc đàm phán trực tiếp ở những cấp cao, ông nói là cao lắm, với Triều Tiên mà họ hay dùng là cực kỳ cao đó. Và tôi là, và ông, tức là ông đã thực sự tin rằng cái điều này tạo điều kiện thiện chí, những tốt đẹp sẽ đang diễn ra và sẽ thấy chuyện gì diễn ra. Ông Trump và ông Abe đang có hai ngày hội đàm tập trung chủ yếu vào một cuộc hội nghị thượng đỉnh trong tương lai với ông Kim Jong-un, trong khi Nhật Bản tìm kiếm một cam kết của Hoa Kỳ rằng bất cứ một thỏa thuận giải trừ nguyên tử nào mà Tổng thống đạt được với ông Kim sẽ bao gồm không chỉ các phi đạn tầm xa mà còn cả những cái phi đạn nhắm vào Nhật Bản nữa. Và ông Trump nói rằng có thể có những nỗ lực ngoại giao để sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh sẽ không thành công. Và ông Trump cũng ủng hộ những cái nỗ lực giữa Nam Hàn và Bắc Hàn nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh đã tồn tại giữa hai nước kể từ năm 1953. Và ông Abe nói rằng Nhật Bản muốn Bắc Hàn đồng lòng với một cái sự mà giải trừ nguyên tử hoàn toàn có thể kiểm chứng được, và rằng ông Trump đã tỏ sự can đảm trong cái nỗ lực thu xếp một cuộc hội nghị thượng đỉnh với ông Kim. Can đảm thiệt.
Vâng, đúng như vậy. Ông ngày hôm qua đó ông còn khoe rằng là cái công trạng này là của ông, là Tổng thống Donald Trump có nói đó, là nếu không có chúng ta và nhất là nếu không có ông ấy thì ông sẽ nghĩ là hai bên sẽ không có cuộc cái thương thảo này đâu. Mà quả tình như vậy, sáng sớm ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump vẫn tweet, thì ông có xác nhận đó, là ông đã phái người đứng đầu cơ quan CIA của Hoa Kỳ đã bí mật gặp ông Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên trong cái tuần lễ phục sinh. Và Tổng thống Donald Trump còn cho biết là như vậy đã có một cái sự liên hệ tình cảm rất là tốt giữa hai bên rồi, và cũng đang chuẩn bị cho một cái cuộc họp thượng đỉnh. Ông chùm giám đốc của CIA là ông Mike Pompeo là đã thực hiện một cái chuyến đi được xem là bất thường. Vào tuần lễ vừa qua, ông Trump có tweet rằng là cái cuộc nói chuyện của họ rất là smooth, rất là tốt, và cũng đưa ra về một số những cái thông tin có liên quan đến cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim vào vài tháng trước đây. Thì theo như là tin tức vào sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được thì người ta dự đoán là cái buổi nói chuyện, cái buổi họp thượng đỉnh của ông Kim và ông Trump sẽ được thực hiện vào đầu tháng 6 thay vì là chúng ta thường thấy là báo chí nói tháng 5. Ông Trump cũng nói rằng là cái việc mà giải thể chương trình vũ khí nguyên tử là một cái điều tốt đối với lại thế giới và đối với lại ngay cả Bắc Triều Tiên. Ông Trump hiện nay giống như là chị Thu Nga có nói là đang họp, đang tiếp đón ông thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe ngay tại cái bất động sản của ông tại Florida. Ông Shinzo Abe thì có lẽ là người ta cũng suy đoán là ông thủ tướng này không cần gì hết ngoại trừ cái việc là kêu gọi ông Trump nói với lại phía bên Bắc Triều Tiên là nên trả tự do cho những cái người Nhật đã từng bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong cái thời chiến và bây giờ vẫn chưa có trả tự do. Thì ông Trump vào ngày hôm qua cũng có nói là cái việc này là một cái việc tốt cho cả thế giới. Chúng ta còn nhớ là vào năm 2014, cái người mà hiện nay đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia là ông James Clapper cũng đã từng bí mật qua Bắc Triều Tiên và sau đó đem trở về Hoa Kỳ hai người tù binh mà bị Bắc Triều Tiên giam giữ. Trong cái cuộc điều trần vào tuần vừa rồi để trở thành ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ, thì ông Pompeo là đã được Tổng thống Donald Trump chỉ định sẽ là ngoại trưởng. Thì dự trù là sẽ có một cái là một trong những cái người có một cái khả năng để mà có thể thuyết phục được ông Kim để thực hiện trong cái cuộc họp thượng đỉnh này. Người ta đã nói là có khoảng chừng 5 cái địa điểm mà Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ với lại ông Kim Jong-un nhưng mà vẫn chưa biết được cái chỗ nào. Và cái thời điểm hiện nay người ta vẫn chưa biết chính xác là ngày nào nữa anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và nếu mà trong một vài năm trước mà nếu mà quý vị nghe ai đó nói về vấn đề chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên hoặc là phi hạt nhân hóa thì chắc có lẽ quý vị sẽ cho rằng đó là một người bị tâm thần. Đặc biệt là cuối năm ngoái khi mà cả ông Kim Jong-un cũng như là ông Trump đã có màn đấu khẩu kịch liệt và người ta nói rằng là cái nguy cơ mà để có thể xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên thời điểm đó rất là cao. Bởi vì sau hàng loạt vụ phóng thử hỏa tiễn cũng như theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, thì chính quyền Bắc Hàn đã khiến cho cả Hoa Kỳ lẫn đồng minh của mình như là Nhật Bản và Nam Hàn đều cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi một cách chóng mặt kể từ sau khi bài phát biểu năm mới của lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong-un cùng với sự kiện Olympic mùa đông diễn ra tại Pyeongchang, Nam Hàn đã khiến cho tình hình thay đổi và bây giờ người ta nói rằng là cơ hội để chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và các giới chức của Nam Hàn lẫn Bắc Hàn đang thảo luận về một cái hiệp định hòa bình để vĩnh viễn chấm dứt cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên đã kéo dài 68 năm. Và Tổng thống Trump thì cũng đã gửi lời chúc cho hai miền Bắc và Nam của Triều Tiên sẽ đi đến việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và cầu chúc cho họ sẽ thành công trong cuộc hội đàm. Và người ta nói rằng là cái địa điểm liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim Jong-un thì bây giờ các giới chức cũng đang đưa ra những cái lựa chọn khác nhau. Có thể là thủ đô của Mông Cổ là Ulaanbaatar, cũng như rằng là khu bàn môn điếm, tức là khu vực phi quân sự giữa hai miền. Và một quốc gia châu Âu có thể sẽ là lựa chọn là Thụy Điển, tức là thủ đô Stockholm hoặc là Geneva của Thụy Sĩ. Hoặc là một địa điểm gần biển như là đảo Jeju của Nam Hàn hoặc là một số quốc gia tại Đông Nam Á thì chưa có những cái địa điểm chính xác nào hết. Nhưng mà có thể sẽ được đưa ra thông báo chi tiết trong những ngày sắp tới đây. Cũng trong ngày hôm qua thì ông Trump cho biết cả hai miền Nam Bắc có thể đàm phán kết thúc chiến tranh trong cuộc gặp thượng đỉnh trong ngày 27 tháng 4 tới tại bàn môn điếm giữa miền Nam và miền Bắc. Và ông cũng mong chờ thời khắc lịch sử này để mà chấm dứt hoàn toàn chiến tranh tại đây. Chuyển qua một phần tin có liên quan đến vụ không kích Syria của Liên quân Hoa Kỳ, Anh và Pháp trong ngày cuối tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là mặc dù rằng là cuộc oanh kích vào ngày 17 tháng 4 đã chấm dứt, nhưng mà cái hậu của nó vẫn còn rất là nhiều. Khi mà Nga đó thì lên tiếng cảnh báo rằng là Hoa Kỳ chớ nên gọi là chạm đến cái điểm mấu chốt của vấn đề khi mà vượt qua những cái giới hạn để mà có thể duy trì tình trạng hòa bình. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây thì lại đang cân nhắc trừng phạt thêm Nga cũng như là Syria của chính quyền Bashar al-Assad. Và đồng thời có một số những cái thông tin liên quan về việc là chính quyền Do Thái đang mở các cuộc tấn công mới nhắm vào các doanh trại của quân đội Iran ở Syria. Và đồng thời đã có những cái đợt, những cái vụ cản trở các điều tra viên của tổ chức thanh sát vũ khí hóa học đang có mặt ở Damascus để điều tra về vụ vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Thì các thông tin liên quan đến vụ này rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, thì các bác sĩ cũng như là các nhân viên của cơ quan y tế đã cho biết rằng là họ bị cấm cung cấp những cái bằng chứng hoặc kể về những cái sự việc đã xảy ra trong ngày 7 tháng 4 vừa qua. Trong đó thì có một số nhân chứng là nói rằng là có vụ có cảm thấy rằng là khó thở cũng như rằng là họ cảm giác là bị trúng độc. Theo như người đứng đầu Liên minh các tổ chức chăm sóc và cứu trợ y tế nói rằng nhiều nhân viên của họ đã bị chính quyền Syria tịch thu các mẫu vật sinh học, buộc không cứu chữa cho những nạn nhân và phải giữ im lặng về vụ tấn công hóa học khiến hơn 70 người bị thiệt mạng tại thị trấn Duma. Và những bác sĩ này cũng như gia đình của mình bị đe dọa sẽ trở thành mục tiêu nếu mà dám công khai các bằng chứng cung cấp cho liên quan đến sự kiện xảy ra hôm 7 tháng 4. Một số bác sĩ giấu tên đã trả lời với phóng viên của tờ Guardian rằng những lời đe dọa đã được gửi dồn dập đến họ trong suốt 5 ngày vừa qua, kể từ khi tổ chức cấm vũ khí hóa học đã cử những nhân viên điều tra đến Damascus để tìm kiếm bằng chứng về việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Và cuộc tìm kiếm bằng chứng của tổ chức cấm vũ khí hóa học đó hiện đang gặp rất là nhiều khó khăn, do các chất hóa học được sử dụng làm vũ khí giết người đã tan biến trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết một cái ống bằng kim loại của quân đội Syria dùng để chứa chất độc thần kinh còn sót lại tại hiện trường. Trong khi đó, nhiều người còn sống sót và một số nhân viên y tế khẳng định rằng là lực lượng tấn công, lực lượng của chính quyền có thể họ đã sử dụng một cái chất gì đó khiến cho tình hình sức khỏe của những người này cảm thấy khó khăn. Một nhóm phóng viên cũng đã có mặt tại thị trấn Duma trong ngày 16 tháng 4 vừa qua. Nhiều người trong số họ đã có những cái cuộc phỏng vấn đối với các nạn nhân cũng như là một số nhân viên của các tổ chức cứu nạn phi chính phủ để mà cho biết rằng là cái triệu chứng của họ như thế nào cũng như tình hình tại hiện trường khi đó. Thì một số người nói rằng là họ gặp một số triệu chứng như là ho, nôn mửa xuất phát từ ngộ độc chất hóa học. Trong khi đó thì quân chính phủ thì nói rằng là những cái triệu chứng đó là do khói bụi của chiến tranh gây nên mà thôi. Thì bây giờ cái thông tin liên quan đến cái vụ này thì rất là nhiều. Và người ta nói rằng là không biết mọi sự sẽ đi về đâu đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và khi mà nhìn những trẻ em rồi kể cả người lớn, mấy đứa em, mấy em mà bị trúng độc đó nhìn thấy tội lắm, phải đeo cái dưỡng khí. Rồi họ xịt nước vào mà nói là đó là không phải chất độc thì cũng là lạ. Tuy nhiên cũng có nguồn tin nói rằng vì cái việc mà Tổng thống Donald Trump tiết lộ trước cho nên là họ có thể là giấu đi một số vũ khí rồi, cho nên là không có đánh trúng nhiều nữa. Nhưng mà ông Trump thì ông cũng đã nói rằng cái việc này mission accomplished. Bây giờ thì người ta cũng dùng cái câu đó để người ta nói rằng chưa có xong đâu. Nhưng mà nói về Tổng thống Donald Trump thì họ nói rằng ông cũng thay đổi ý định nhiều lắm. Không biết rằng ông cảm thấy thích hay là không thích, hay là có lợi hay không có lợi. Mà cái việc mà về TPP thì là ông lại bây giờ là ông đổi ý. Ông nói ông không muốn Hoa Kỳ tái nhập nữa. Và ông cũng đã viết trên Twitter tuyên bố rằng ông không thích Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Mặc dù Nhật và Nam Hàn mong muốn Mỹ quay lại TPP. Ông Trump đã rút khỏi Hoa Kỳ ra khỏi TPP ngay khi lên nhậm chức năm 2017, nhưng gần đây nói là có thể tham gia trở lại nếu mà điều khoản tốt hơn. Nhưng mà ngày hôm qua thì khi mà viết trên Twitter, sau khi ăn tối ở Florida với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, thì Tổng thống Donald Trump đã bác lời mời của Tokyo để ông tái nhập thỏa thuận mậu dịch này. Và ông nói rằng trong khi Nhật Bản và Nam Hàn muốn Hoa Kỳ trở lại TPP, ông không thích thỏa thuận cho Hoa Kỳ và quá nhiều cái điểm chắc chắn không và không có cách nào để thoát nếu mà thỏa thuận này không mang lại kết quả. Và ông nói là những cái thỏa thuận song phương hiệu quả hơn có lợi tốt hơn cho người lao động của phía Hoa Kỳ. Và nhìn thấy WTO đã khiến cho nước Mỹ tệ hại ra sao rồi, và ông Trump đã nói như vậy. Và thông báo trên truyền thông xã hội của Tổng thống Hoa Kỳ cũng được đưa ra vào cuối ngày đầu tiên có hội nghị thượng đỉnh 2 ngày với ông Abe tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida. Và ông Trump đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi TPP vào ngày làm việc đầu tiên của ông tại văn phòng của ông vào tháng 1 năm 2017, sau khi chống lại TPP trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2016 cho chức vụ tổng thống. Và tuy nhiên tuần trước thì ông đã có một cuộc gặp gỡ với các chính trị gia từ các tiểu bang Hoa Kỳ đưa ra dựa vào một cái nông nghiệp vốn có vẻ là thuyết phục ông tránh chiến tranh thương mại với Trung Cộng và xem xét cái việc mà tái nhập TPP. Và đầu năm nay ông cũng nêu ra ý tưởng gia nhập TPP trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Tuy nhiên cái quyết định mà gia nhập rồi không gia nhập của ông bây giờ cũng đang lừng chừng đó Quang Hưng.
Vâng, ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta trước đây đó là một thương gia, cho nên đó là ông ấy đang mặc cả. Nếu mà tốt đó, thì ông ta tiến tới, còn nếu không đó, thì ông ta thụt lùi. Nhưng mà ông này đó thì có vẻ là một cái người nếu mà đã ký thương ước rồi đó là nhớ là không có được coi như là bác bỏ về cái thương ước đó nữa. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái quốc gia lân cận của chúng ta ở đây là Cuba. Thì vào ngày hôm nay là họ bắt đầu triệu tập quốc hội của họ để mà họ dự tính là sẽ bầu lại ông chủ tịch nước của họ. Đây là cái bước đầu tiên để có thể chuyển giao về cái quyền lực cho một cái thế hệ mới. Bởi vì trong suốt 60 năm qua, chủ tịch của nhà nước Cuba lần đầu tiên có thể là sẽ không còn mang cái họ của Castro nữa. Thì cái khóa họp của Quốc hội Cuba là ấn định bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng mà cuối cùng thì nghị viện là họ nói rằng là cái khóa họp đầu tiên trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai chỉ là bầu lại nội các mà thôi, để sau đó mới bầu chủ tịch. Thì cái chương trình làm việc họ không có công bố trước, nhưng mà một số họ tiên đoán là những cái đại biểu có khoảng chừng 31 người sẽ trở thành bộ trưởng cũng như là chủ tịch nước, và ông Raúl Castro sẽ nhường cái chiếc ghế chủ tịch hội đồng nhà nước đi. Cái chức vụ này cũng là cái chức gọi là nguyên thủ quốc gia, và cái chức vụ chắc chắn dành cho một người mới này theo như dự đoán thì có thể là ông Miguel Díaz-Canel. Ông này mới có 57 tuổi, hiện nay giữ cái chức vụ là phó chủ tịch từ năm 2013. Và ông Raúl Castro thì sau 12 năm thay thế Fidel Castro, tức là ông Anh, ông này sẽ rút về nhưng mà vẫn nắm đảng Cộng sản, ít ra là cho tới năm 2021, theo như là cái kế hoạch chuyển tiếp của họ. Và nếu được chọn đó thì ông Miguel Díaz-Canel này có một cái nhiệm vụ là sẽ tiếp tục cái chính sách cập nhật hóa kinh tế của ông Raúl Castro đã đề nghị ra. Nhưng cũng chính ông Raúl là cái người có thể quyết định đình hoãn trong khi chờ đợi để mà chuyển giao các trách nhiệm cho các thế hệ mới. Gần đây đó thì phía bên Canada thì họ cũng giới chức ngoại giao của Canada tại Cuba, họ cũng có những cái chứng bệnh rất là lạ mà chưa biết là lý do tại sao. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ cũng cho đóng cửa tòa đại sứ của họ, bởi vì các nhân viên làm việc ở đây họ, những cái tai của họ đã bị một cái vấn đề mà người ta nghi rằng là phía bên Cuba họ đã đầu độc hoặc là có gắn một cái loại thiết bị gì đó làm cho họ bị hư tai. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và cái điều đó cũng đã khiến cho Tổng thống Trump rất là giận dữ và đã có những cái cuộc điều tra liên quan về việc là liệu chính quyền Cuba có sử dụng những cái thiết bị hoặc là những cái chất gì khiến cho các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ bị cái tình trạng đó hay không. Và nhắc đến Cuba thì chúng ta cũng đã rất là quen khi mà đã nhắc đến, có thể nói rằng là gia đình Castro đã nắm quyền tại quốc gia này rất là lâu rồi. Và đến đây thì nếu mà cái triều đại của gia đình Castro chấm dứt thì có lẽ sẽ mở ra những cái hy vọng về một cái nền dân chủ cho quốc gia cộng sản này. Tại vì đã quá lâu rồi, người ta cũng, nhiều người Cuba cũng đã chán với những cái chính sách, những cái đường lối của gia đình gọi rằng là Castro nắm quyền. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Hoa Kỳ, mà đặc biệt là Facebook, khi mà trong thời gian vừa qua Facebook đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc cho một công ty thứ ba, tức là Cambridge Analytica, sử dụng những cái thông tin cá nhân của những người sử dụng lên đến hàng triệu người hàng chục triệu người sử dụng Facebook bị ảnh hưởng, những cái thông tin của họ đã bị cơ quan Cambridge Analytica này sử dụng một cách bất hợp pháp. Thì bây giờ Facebook lại phải đối mặt với một cái vụ kiện tập thể, trong đó cáo buộc rằng là Facebook đã sử dụng một cách bất hợp pháp quá trình nhận diện khuôn mặt của những bức hình của những người sử dụng Facebook mà không có sự cho phép của những người đó. Phán quyết này đã thêm vào những khiếu nại về quyền riêng tư chống lại Facebook trong nhiều tuần vừa qua, kể từ khi có tin là thông tin cá nhân của hàng triệu người sử dụng đã bị công ty Cambridge Analytica thu thập qua Facebook. Thẩm phán liên bang James Donato tại tòa án liên bang San Francisco đã phán rằng khởi tố tập thể là cách hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề tranh chấp kể trên. Facebook thì nói họ đang kháng cáo trở lại và tin là vụ kiện này không có căn cứ và sẽ mạnh mẽ phản bác lại tất cả những cái cáo buộc kể trên. Những người sử dụng Facebook đã đệ đơn kiện vào năm 2015 cáo buộc cơ quan này vi phạm một đạo luật của Illinois về tính riêng tư của những cái thông tin sinh trắc học. Và đơn khởi kiện tập thể gồm những người sử dụng Facebook tại Illinois mà cơ quan này đã thành lập và lưu trữ những cái kỹ thuật nhận diện khuôn mặt sau ngày 7 tháng 6 năm 2011. Đó là ngày Facebook đưa ra cái chức năng gọi là Tag Suggestion, tức là cho phép những người sử dụng gắn những cái người quen nào đó trong một bức hình lên tag những người này vào đó. Thì bây giờ đã có thêm những cái vụ kiện liên quan đến cơ quan Facebook. Và người ta nói rằng những cơ quan mạng truyền thông xã hội như là Facebook hoặc Twitter thì nó ảnh hưởng không chỉ tại Hoa Kỳ mà hầu như trên toàn thế giới, quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Ở trong chúng ta bây giờ giơ tay lên người nào không xài Facebook. Nhưng mà Facebook cũng giống là credit card. Nếu mà dùng đúng thì nó cũng tốt. Và nếu mà cứ lạm dụng nó thì cũng không tốt. Nhờ có những người mà cứ giống như những tên cướp đó, cứ cướp xong đó rồi leo lên Facebook là khoe khoang. Hay là ở Việt Nam chúng ta cũng biết là trước đây có những người mà giết những cái con khỉ hiếm quý đó, rồi lột da nó hay là cho nó hút thuốc nữa, là hành hạ động vật đó, rồi đưa lên thì cuối cùng là bị bắt hết. Trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình này thì cũng hỏi Khôi Nguyên với lại Quang Hưng là có thích uống cà phê đen hay không. Cà phê càng đen thì chắc là quý vị càng thích. Thế nhưng mà bây giờ đó người ta khám phá ra là ở cà phê ở Đắk Nông đó, hơn hàng chục tấn cà phê người ta bằng nhuộm bằng pin, tức là cái ruột pin đó, vừa tịch thu ở một cơ sở chế biến ở cà phê, là gây cái sự xôn xao trong dư luận. Và chúng ta thấy là sau này đó thì những cái đồ ăn mà độc hại pha chế bằng hóa chất, rồi bây giờ là tới cà phê phải thử tưởng tượng là họ lấy những cái cục pin ở trong đó có bột đen thui à, rồi họ trộn ở trong đó để cà phê trở thành màu đen, rồi họ pha cái hóa chất vào để cho cái mùi cà phê thơm lừng. Vì vậy cho nên uống cà phê đen từ cả Maya in Việt Nam hay là Maya in China là coi chừng đó nha Quang Hưng. Quang Hưng hay uống cà phê đen lắm, Khôi Nguyên.
Ai biểu chị uống cà phê Việt Nam làm cái gì? Tại sao không uống ly sandwich hay là uống cà phê ông già hay là Starbucks hả anh Khôi Nguyên?
Nhưng mà bây giờ Starbucks thì cũng phải buộc phải đóng cửa hàng chục những cái cửa tiệm của họ để đưa cái nhân viên đi huấn luyện về vấn đề kỳ thị sắc tộc rồi. Thì bây giờ uống cà phê nào cũng bị gọi rằng là có vấn đề hết. 8.000 cửa tiệm của Starbucks bị buộc phải đóng cửa để cho nhân viên đi học về những cái khóa chống lại những cái hành vi phân biệt sắc tộc hết. Nhưng mà cái tin của cô Thu Nga chưa có tức bằng cái tin mà một cái phái đoàn của chính quyền Cộng sản Việt Nam, khi mà họ được dẫn đầu bởi trưởng ban kinh tế của Trung ương chính quyền Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Văn Bình, khi mà đến thăm Trung Cộng từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 đó, thì ông này phát biểu một cái câu mà đến bây giờ nghe vẫn còn thấy tức. Đó là khẳng định rằng là chính quyền Việt Nam theo đuổi 16 chữ vàng và 4 chữ tốt. Bị Trung Cộng nó đánh cho như vậy, mà bị nó chiếm đất chiếm đai như vậy mà vẫn khẳng định là 16 chữ vàng với 4 chữ tốt là làm sao cô Thu Nga?
Đã thấy 16 chữ vàng và 4 tốt đã để trên trang thờ của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, kêu bằng hopeless. Vâng, đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Điểm Tin Điểm Báo phối hợp Hai Miền Sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thương An, Khương Nguyên.